Thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình hôm nay với bác sĩ Nguyễn Đông Châu từ Texas. Xin chào bác sĩ Châu.
Xin chào Trà My và kính chào quý vị khán thính giả.
Dạ, mời quý vị cùng theo dõi chương trình và đặt những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe và liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, tiếp tục nói về những thông tin mới về COVID. Một trong những thông tin mới nhất đang gây sự chú ý trên toàn thế giới, đó là một trong những vaccine chống COVID hàng đầu trên thế giới hiện nay, một trong những ứng viên sáng giá về vaccine chống COVID của hãng AstraZeneca ở Anh, thì có một cái trục trặc nho nhỏ, tức là một trong những người tham gia cái cuộc thử nghiệm này có biểu hiện phản ứng bất lợi, cho nên cuộc thử nghiệm vaccine ở giai đoạn 3 tạm ngưng giữa chừng. Và cái tin này đã khiến cho mọi người sửng sốt, cũng như là chứng khoán của công ty cũng bị chao đảo trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua. Cùng với những thông tin mới về cá salmon đã đông lạnh rồi nhưng mà có thể chứa COVID, tức là virus corona chủng mới, trên một tuần lễ theo cái cuộc nghiên cứu từ Trung Quốc. Và những cái cuộc nghiên cứu mới hơn cho thấy là đồ ăn có thể không phải là nguồn lây lan chuyển tiếp COVID sang cho người. Cùng những thông tin mới nữa, xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi và tìm hiểu với bác sĩ Nguyễn Đông Châu. Trước hết xin nói về cuộc nghiên cứu ở Anh, thưa bác sĩ. Vaccine chống COVID ở Anh phải tạm ngưng giữa chừng. Xin bác sĩ cho biết là cái phản ứng bất lợi đối với một người tham gia trong cái cuộc thử nghiệm đó là phản ứng gì? Và mọi người hiện bây giờ họ có thời biểu cho cái chuyện là tái tục cái cuộc nghiên cứu này như thế nào hay chưa?
Dạ, trước hết thì thật ra cái người bệnh, chứ có một người bệnh như Trà My đã nói là chỉ có một người trong số gần hơn 10,000, cũng như người ta nghĩ khoảng chừng 20,000, nó dự tính sẽ là 30,000 người tham gia trong cái giai đoạn 3 của cuộc thử nghiệm. Thì giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì tương đối là tốt, nên nó qua giai đoạn 3 thì sẽ dự tính là thi thử 30,000 người, thì đã được cũng hơn 20,000 người, thì có một người bị phản ứng không có tốt. Nhưng mà thật ra người ta cũng chưa nói cho mình biết người đó bị cái gì, nhưng mà cũng khá nghiêm trọng, tại vì không có những cái phản ứng phụ mà nhẹ thì người ta có thể không sao hết. Nhưng mà quý vị cũng đừng có bi quan quá, thật ra thì tại vì trước đó thì trước khoảng một hai ngày thì như trên thế giới bây giờ giữa Hoa Kỳ và Âu Châu có khoảng 6 hãng thuốc lớn, bên Trung Quốc thì 2 hãng và bên Nga có 1 hãng, thì ta gọi là 9 hãng đương làm, đương chạy đua với nhau làm ra cái vaccine. Thì 6 cái hãng của Hoa Kỳ và Âu Châu thì đã cùng nhau như là đồng ý là không có ai mà cũng như là thấy bên Nga người ta lo chạy chạy trước, cũng như là chưa có qua giai đoạn 3 mà chính phủ Nga đã quyết định cho ra thị trường. Thì những cái 6 hãng thuốc này quyết định là phải chờ đàng hoàng, làm đúng cái
cam kết cẩn bên thận.
Dạ, dạ, cẩn thận, nghĩa là không ai bị gì hết, người ta đã hợp nhau, nghĩa là không ai mà bỏ mà chạy đường tắt hết rồi. Nhưng mà như là thì trong 6 hãng này thì 3 hãng đã đến giai đoạn thứ 3, nghĩa là bắt đầu vào cuối tháng 7, là 27 tháng 7, và đầu tháng 7 rồi đầu tháng 8 thì hãng thì mới vừa qua, thì cái hãng AstraZeneca làm chung với trường đại học Oxford bên Anh Quốc thì thấy đã có một người, thì một lần nữa trên 20,000 người mà chỉ có một người bị cái phản ứng có thể là có hơi nghiêm trọng, người ta mới ngừng, nhưng mà cũng chưa là phải đình, người ta chỉ đình tạm để biết thêm lý do tại vì sao, rồi có tại vì sao mà ra, thì mình cũng đừng có mà quá bi quan quá, vì mình còn bây giờ còn thị trường còn 2 hãng nữa ở giai đoạn thứ 3, mà một hãng là hãng Pfizer, thì ông CEO của hãng này lại rất là khả quan, ông nói có thể là tới tháng 10, ông thấy nghĩa là những cái tin tức đã thấy rất là tốt, ông thấy có thể tới tháng 10 là có được đầy đủ để quyết định có cái nên tung vào thị trường hay không, nên cũng ít nhất cũng còn một cái hãng thuốc còn rất là tốt.
Dạ vâng, thưa bác sĩ nói là hiện bây giờ người ta đang điều tra cái nguyên nhân của một cái ca phản ứng bất lợi này. Trong lúc điều tra thì người ta chưa cho biết là phản ứng bất lợi đó là gì, để có thể là gây những cái hoang mang mà không cần thiết, và người ta cũng chưa cho biết là những cái bất lợi đó nó lợi hại cân đo như thế nào, lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn ra sao, nguy hiểm thế nào, thì mình cũng phải chờ để nghe ngóng tin tức thêm nữa. Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ, thường thường vaccine á mà nó đưa ra những cái phản ứng ngược hoặc những cái phản ứng phụ hoặc những cái phản ứng bất lợi đó, thì mình có thể thấy đó là những phản ứng nào để mình có thể mình tự phòng vệ cho mình trước, tức là một khi tôi tiêm vaccine tôi phải hiểu trong đầu là có thể có những phản ứng này đây để chuẩn bị tinh thần.
Rồi mình thì nó chích một cái thuốc vô trong cái cơ thể của mình, là nó hy vọng mình tạo được ra một cái phần như là kháng nguyên kích vô, mình tạo được cái
kháng thể
là mình cái antibody là mình chống lại, nhưng có thể nó làm ngược lại, nó làm cho mình có người ta ra các những cái chất mà làm còn cho người có cái người bị chích vô bị nhiễm trùng nhiều hơn là cứu người ta. Hay mình chích vô mình hy vọng là chích một cái loại nhẹ, cũng như giống cũng như cái của cái hãng này thì nó xài một con vi trùng adenovirus, một vi trùng nhẹ thôi, rồi nó mới chế tạo một cái áo mộng cho là cái áo của con vi trùng corona nó bận vô cả con vi này, thì nó nghĩ là con này rất là nhẹ, cái này là nó làm cho người ta bị cảm lạnh đồ rất là nhẹ thôi, thì nó chích vô rồi trong cơ thể mình mới thấy cái con này bận cái áo giống vậy, thì nó mới nghĩ là ai có mặc áo giống vậy thì nó sẽ chống lại là hy vọng là mới làm được corona, thì nó bận cái con này con nhẹ nhưng mà có thể chích vô cơ thể mình. Có nhiều cái cảm lạnh là tôi nói là nhẹ, nhưng mà cũng có thể nhiều người bị cảm lạnh, người ta bị rất là yếu, người ta bị cái chuyện gì hết, thì người ta nó chích vô thì phải có thể cái người này phản ứng mạnh hơn là nó dự tính, nghĩa là người ta có thể bị nóng nhiều hơn, bị mệt mỏi, có thể viêm cơ thể nhiều hơn, và có thể hẳn có thể bị sưng phổi luôn, như làm những cái triệu chứng mà như là con corona nó làm cho mình, thay vì cái người ta chỉ tính là làm nhẹ thôi, nhưng mà thấy là vô mà thấy cái người bệnh này bị những cái triệu chứng giống như là bị con corona thiệt, thì là cái đó thì người ta phải, nó phải ngừng liền.
Dạ, thưa bác sĩ, trong những cái phản ứng mà mình thấy vaccine mà thường chống cảm cúm bình thường hàng năm đó, thì mình cũng thấy có những cái từ nhẹ tới nặng, có người bị sốt, phản ứng bằng cách là bị sốt, có người bị sưng cái chỗ chích đó đi một thời gian, cũng có nhiều người là cảm thấy trong người ớn lạnh, nó có những cái phản ứng khác nhau tùy cơ địa, phải không thưa bác sĩ?
Dạ đúng, cũng như mình chụp cái mình hàng năm mình chụp cái mình chích cái flu, có nhiều người ta bị chích vô người ta sợ luôn, như là có một số người ta không muốn chích nữa, như là chích vô mà cái triệu chứng như là bị flu thiệt vậy đó, thì mình hy vọng mình chích vô, người ta thì thường ta nói với mình là flu like, nghĩa là giống vậy thôi, mình như Trà Vy đã nói là có thể bị nhức cái chỗ đó, bị cái cơ thể mình ớn lạnh một chút, có thể bị hơi nóng một chút, có thể mình thấy mệt một chút, nhưng mà thường những cái đó là ít so sánh với cái triệu chứng mà của con vi trùng nó xảy ra thì ít hơn nhiều, nhưng mà có nhiều người là bị phản ứng y như là bị nhiễm trùng con vi trùng thiệt, nên có thể vì vậy nó người ta mới ngừng tạm thời. Nhưng mà một lần nữa chỉ có một người thôi, thấy tính ra nó chích cũng hơn nhất ít nhất là mười mấy ngàn người tới 20.000 người mà chỉ có một người bị, thì hy vọng mình vẫn còn tiếp tục theo dõi, thì người ta chưa biết gì hết, nên vì vậy như Trà Vy đã nói là cái hãng thuốc nó không muốn tung ra cái tin trước khi nó quyết định là tại vì sao mà người ta bị. Nếu mà con người bệnh có thể là người bệnh có bị chuyện gì khác hơn, có bị cái bệnh nào khác hơn mà trước khi mà chích mà lại bị cái này.
Dạ, như bác sĩ nói là theo như là thông tin mình biết đó, là ngoài cái hãng này, những cái hãng khác nhất là ở Mỹ và ở châu Âu, họ đã cam kết là họ sẽ rất cẩn thận trong các cái bước đi kế tiếp của họ trong giai đoạn 3 thử nghiệm trên quy mô lớn, bằng cách là họ không bỏ qua bất cứ một cái giai đoạn nào, không bỏ qua bất cứ một cái tiêu chuẩn nào tối thiểu, để bảo đảm là cái cuộc nghiên cứu này nó sâu rộng và nó cho cái đáp ứng trên cái diện rộng. Cho nên là bữa nay đó thì họ cũng lần lượt kêu gọi thêm những người tình nguyện tham gia, tại vì muốn cái số lượng nó đông, nhất là cái cuộc nghiên cứu của Moderna thì 30.000 người, thì hiện bây giờ họ đang cần thêm những người mà thuộc những cái sắc dân thiểu số ở Mỹ, tại vì mình thấy là những người như da màu, những người mà da gọi là màu đen, màu sậm hoặc là da màu vàng như châu Á đó, thành ra họ cần thêm những cái số đó để cho biết được là trên đại trà quy mô thì cái vaccine này nó thích ứng với ai, nó chịu ai, nó không chịu ai, phải không thưa bác sĩ, chứ không chỉ là chỉ cho một cái thành phần dân số nào nhất định cả.
Dạ đúng, thì người ta dự tính là cái vaccine mà thành công thì chích cho toàn thế giới luôn, nghĩa là mọi sắc dân, ngoài là cái màu da và cái sắc dân của mình còn cái tuổi tác nữa, thì trong khi giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì trước hết là chích những người mà khỏe mạnh hay là trẻ, nhưng mà qua giai đoạn 3 thì dĩ nhiên phải chích những người cao niên hơn, thì khi nào nó muốn là một trong một cái cuộc theo dõi như vậy, có đủ tuổi như từ trẻ em tới người cao niên tới người già và người
đủ sắc dân,
rồi nó mới quyết định. Thì qua như Trọng đã nói là qua cái chuyện của Nga mà đã quyết định tung ra quá sớm, thì 6 hãng thuốc Hoa Kỳ và Âu Châu đã cam kết với nhau là sẽ không có làm đường tắt như vậy, thì người ta chờ, nhưng mà đó là cái chuyện tốt.
Dạ, mình hy vọng là có những cái thông tin mới khả quan trong những ngày sắp tới đây, coi trong cái cuộc đua vaccine. Hiện bây giờ có rất là nhiều, ít nhất là 9 ứng viên vaccine sáng giá đang chờ thời gian trả lời. Thưa bác sĩ, nói về virus corona thì có một cái thông tin mà mọi người cũng rất là quan tâm, tại vì trước đây 1-2 tháng thì nghe nói là ở bên Trung Quốc những cái chợ đầu mối lớn, họ phát hiện trên cái thớt mà họ chế biến cá đông lạnh nhập khẩu từ nước ngoài về đó lại có cái dấu vết của virus corona, thành ra cũng khiến cho họ phải đóng cửa chợ trong một thời gian. Và bây giờ cái cuộc nghiên cứu mới đây cũng từ Trung Quốc đưa ra, họ nghiên cứu và họ thấy là cái cá đông lạnh, tức là đã chết rồi, đông lạnh rồi, có trong cái người của cơ thể của con cá đông lạnh đó virus corona mà tồn tại tới thời gian tới 7-8 ngày lận, tức là nó sống được trên cái cơ thể con cá chết đông lạnh đó. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì cái thông tin này có đáng sợ hay không? Mình cần phải tức là lưu ý cảnh giác như thế nào? Hiện bây giờ có nên ăn cá đông lạnh nữa hay không, hay như thế nào? Lời khuyên của giới chuyên môn. Dạ.
Dạ trước hết thì đúng, trước hết thì những cái nhà trên thế giới, những người nhà khoa học người ta đang chờ coi Trung Quốc như là mỗi lần mình tung ra cái tin tức gì, những người khoa học, những người scientist, người khoa học gia, người ta muốn coi là cách nào mà Trung Quốc bằng cách thế nào thử kháng sinh, là thử các chất kháng thể, là thử chất kháng nguyên, các antigen, antibodies, rồi có cái phương pháp như thế nào thì người ta mới biết chắc chắn. Nhưng mà cái tin tức mới ra thì nhà Trung Quốc đã thấy là ngoài cá là có thể là cá đông lạnh từ Na Uy hay là gà từ xứ Ba Tây, xứ Brazil thì có thể có, nhưng mà bây giờ cũng đừng có bi quan quá, tại vì trong 500.000 gần nửa hơn nửa triệu thử thì chỉ có 5-6 cây là bị thôi, là bị positive, và cái này là bị thấy nhiễm trùng, thì xin người ta đi chờ coi có thể là từ thức ăn nhiễm trùng, đưa thức ăn với nhau, hay là có thể cái thùng đựng cá là cái người bị như vậy. Nhưng mà hiện bây giờ nhưng mà nghĩ ta lại thì ví dụ hơn nửa triệu mà chỉ có dưới 10 ca mà bị thì mình cũng chưa có sợ, tại vì mình sẽ nói thêm là tại vì cái cơ quan mà cái ủy ban quốc tế mà về chuyên về những cái vi sinh cái thực phẩm là cả cái CDC là cái cơ quan mà về bệnh nhiễm trùng ở bên Mỹ, và cái cục thực phẩm và dược phẩm cái FDA của Mỹ, người ta đã nghĩ là cái qua thực phẩm thì không có phải cần lo lắng, người ta nghĩ là cái nhiễm trùng qua cái thực phẩm không có đáng lo. Nên một lần nữa là ở Trung Quốc thì người ta thấy, nhưng mà ở Trung Quốc đã thử một lần nữa là hơn 500.000 ca mà dưới 10 ca bị thôi, nên cũng thật chưa phải là nguy hiểm. Rồi ta cũng chưa chắc là chưa biết là thấy mà positive, thấy có con virus
tính.
Mà con virus có thể đi lây lan hay không, có thể là nó tại vì mình bị xong rồi 10-14 ngày sau như người ta cách ly mình thì mình không còn bị lây cho người khác nữa, thì mặc dù mình thấy con virus, thấy con vi trùng, mà con vi trùng đã có thể lây bệnh hay không mình cũng chưa biết, chỉ nhiều cái chi tiết chưa có đem ra, mà Trung Quốc chỉ mới đưa một phần đầu thôi.
Dạ thưa bác sĩ, nhưng mà trước đây mình nghe nói rằng là cái con virus corona này nó sống được và nó thích là trong cái môi trường máu, thành ra nếu con cá đông lạnh là nó đã chết rồi, cái máu của nó cũng đâu có phải như là tươi nữa, dạ, mà vẫn sống, vẫn dung dưỡng được virus corona chừng ấy ngày, 7-8 ngày, dạ, thì cái đó giới khoa học có giải thích như thế nào không ạ?
Nhưng mà tại vì nó giữ con cá xuống gần như là từ 0 độ, như là đông lạnh luôn, 0 độ C tới 5 độ C, như là nó thật ngắn ngữ khoảng chừng 5 độ C, nghĩa là chỉ gần như là đông lạnh rồi, 0 độ là đông lạnh thì lên 5 độ, nghĩa là giữ cách là lạnh, nên có những cái tế bào máu có thể vẫn còn sống được. Như mình thấy trong những cái cuộc thăm dò mà thấy cái triệu, cái tỷ năm về trước mà bị chôn trong băng lạnh mà vẫn còn cái DNA, những cái tế bào vẫn còn có thể đem về nghiên cứu được, nên người ta nghĩ là những cái tế bào máu hay là con vi trùng thì phải chung vào một tế bào nó mới sống được. Ngược lại với con bacteria thì hả, cái tế bào mà còn mà ướp lạnh cũng như là cái cầu ướp lạnh thì vẫn còn tươi, thì cái tế bào người ta nghĩ nó còn sống, thì cái con này vẫn còn sống được, thì ta mới không biết là nó sống được, nhưng mà nó có lây được không, hay là nó lây bệnh cho mình được không. Hay là lúc mà người ta thử thì những người nhà khoa học ta mới muốn biết là thử bằng cách nào, cũng như mình thử ví dụ mà chịu con vi trùng đã chết rồi mà mình thử cái antigen của nó thì mình vẫn còn thấy positive, nhưng mà lấy cái test là vẫn thấy là có nó, nhưng mà thì tùy theo cái cách mình thử, tại vì mình thử thì cái cách thử thì cái con vi trùng, con vi khuẩn nó chết đi, người ta vẫn còn thấy cái test còn
có sự hiện diện của nó, dạ.
Mà thấy ra nó có bị lây hay không, mình ta cũng chưa có biết là thấy như vậy mà có thể bị lây hay không, mình cũng chưa biết.
Cho nên người ta mới muốn biết được cái cách xét nghiệm thử nghiệm của bên Trung Quốc như thế nào để người ta tìm hiểu kỹ. Dạ, thưa bác sĩ, nhưng mà nói như vậy mình có thể liên hệ là hồi nào giờ mình nghe nói là thức ăn á, nấu chín nấu sôi rồi là yên tâm là vi trùng vi khuẩn chết hết, nhưng mà đông lạnh thì có nhiều người cãi nhau là ok thức ăn đông lạnh đó thì có vi trùng vi khuẩn đó có tiêu diệt được hay không, tại vì độ đông cao quá, lạnh quá, con gì mà sống cho được. Thì có nhiều người nghĩ rằng là đông lạnh là vi trùng vi khuẩn nó cũng tiêu diệt một phần. Có nhiều người nói không, đông lạnh là giữ như tế bào sống, như bác sĩ nói đó, là giữ cho nó tươi, thành ra tế bào nó còn sống, máu nó còn, thì vẫn có vi trùng vi khuẩn như thường. Dạ, xin bác sĩ cho cái lời giải thích. Đồ ăn đông lạnh
thì người ta úp đút lạnh thường, ví dụ mình ở trung tâm y khoa mình đi cấy những cái, những mình thấy như cái thận hay là cái gan đồ, thì người ta mang một từ một xác xác dù mới chịu chết thì cái tế bào vẫn còn sống được, người ta mới bỏ vô đồ lạnh rồi ta mới mang về cấy cho người sống. Thì cái một người, ví dụ giả thử một người bị tai nạn xe cộ, người ta đã cống hiến cái bậc cho mình những cái tế bào
của
mình cho người khác, thì cái nội tạng của mình thì người ta làm, thì người ta bỏ cái đồ đông lạnh lại, người ta bay về cái người đương sống, người ta mới cấy vô, thì mình úp lạnh xuống, thì mình úp lạnh nghĩa là cái tế bào vẫn còn sống được. Nhưng mà thì tùy loại vi trùng hay vi khuẩn, đa số có thể vẫn còn sống được. Như thì con vi trùng này nó chung vào cái tế bào của mình hay nó trốn trong mình không biết, nhưng mà người ta thấy vẫn còn, nghĩa là còn đồ còn tươi, cái chất còn tươi là vẫn còn sống được.
Dạ, như vậy là thức ăn đông lạnh, thức ăn sống đông lạnh, thí dụ như thịt sống, cá sống đông lạnh thì thì không có nghĩa là
mình cái nó vẫn còn tươi, vẫn còn không có hư, nhưng mà không có nghĩa là cái con vi trùng vi khuẩn nó chết đi đã bị lạnh.
Vâng, dạ cảm ơn bác sĩ đã giải thích rõ ràng. Dạ bây giờ mình nói tới cái chuyện là thức ăn, thì có một cuộc nghiên cứu gần đây cũng xin bác sĩ giải thích rõ cái cuộc nghiên cứu này họ tìm hiểu trên cái quy mô như thế nào và kết luận ra sao về cái chuyện là cái đường lây lan từ thức ăn qua cho người COVID nó đi cái đường đó nhiều hay ít, và có lo lắng về cái chuyện là tôi ăn thức ăn tôi sợ bị lây COVID hay không, tại vì cái đó là một cái trong những cái quan ngại trong cái gọi là thời đại mới hiện bây giờ, là người ta gọi là vừa sống chung với COVID mà vừa tìm cách tự đề phòng, nhưng mà nó quá nhiều những cái trường hợp, quá nhiều những cái giả thiết mà chưa có câu trả lời đó, khiến cho mọi người hoang mang không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên làm và đâu là nên không. Thì cái chuyện là đường thức ăn có phải là đường lây lan của COVID hay không, thưa bác sĩ?
Dạ, trước hết thì cái chuyện này tuy là đã hơn 6 tháng nhưng mà cũng thật cái bệnh này cũng còn là mới, mình ta không biết được. Nhưng mà như tại vì đã nói là khi mình đi chợ thì cái người làm cho cái tiệm, người làm trong chợ ta bỏ đồ ăn ra, người ta trưng bày, rồi cái người đi mua người ta lựa, ta cũng lựa, thì một trong mấy ngàn người đi chợ này sẽ có một vài người bị bệnh, nên mình bóc vô rồi mà mình không lấy về, rồi cái người khác lại lấy về có bị lây hay không, thì người ta nghĩ là có thể không được, tại vì không có thiệt là nhiều, tại vì có thể là trái cây, tùy theo thì cái tế bào trong trái cây, một lần nữa các con vi trùng này nó phải chung vô một cái cell, một cái tế bào nó mới thể nó sống được, hay nó để một mình nó có thể nó không có sống được lâu, thì người ta gọi khi mình bóc tay vô thì có bị hay không, thì người ta nghĩ cái đó là rất là ít, mà không thể nào mà theo dõi được, không có thời mà đi nghiên cứu hết tất cả hết đồ ăn, người ta chỉ nghĩ là rau cải, thì người ta có thể là có thể từ người một người mà bị lây mà bị bệnh rồi đụng với cái đồ ăn có thể có con vi trùng nông trọng từ người khác mua về có thể bị dính vô, thì cái tốt nhất một lần nữa mình nói như là nhiều chương trình qua mình dạy mình rau mình phải rửa, trái cây mình phải rửa, không cần rửa mà đồ chấp nhận mình rửa nước muối hay là rửa rất là sạch sẽ đàng hoàng. Thì như là nói qua là cái cơ quan ủy ban y tế mà ủy ban ở quốc tế mà chuyên về những cái vi sinh mà trên thực phẩm và cái những cái thực phẩm và dược phẩm ở Mỹ, và cái CDC cái ủy ban mà lo về
trung tâm ngăn ngừa dịch bệnh,
người ta cũng nói là đừng có lo về cái vụ này, tại vì ở đầu chương trình mình đã nói về ở bên Trung Quốc đã thấy có mấy cái ca mà bị thấy có trong cá hồi, cá salmon mà có thể bị dính cái con vi trùng này, mà từng nói cả thế giới và ở Mỹ người ta nghĩ là không có phải là chuyện đáng lo,
tại vì cái số nó chưa có lớn, để gây quan ngại
không có lớn, mà không có nhiều cái chuyện khác mình có thể mình làm rửa tay tiếp tục như vậy, có thể là còn lo mình ráng mình lo những cái chuyện đó, chứ còn cái bật đồ ăn mình mua ở chợ về mình lo mình rửa sạch đàng hoàng thì không có sao, cái đó thì chưa có thấy là gây ra nhiều trường hợp.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ nói cái đường ăn uống, cái đường tiêu hóa thì có một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng cái con virus này, virus corona chủng mới này nó có thể gây ra nhiễm trùng ruột kéo dài. Dạ, trước đây thì thấy nó gây viêm phổi kéo dài rồi người ta cũng đã sợ lắm rồi tại vì nó rất nguy hiểm. Bây giờ lại phát hiện ra là nó gây nhiễm trùng ruột mà kéo dài. Thưa bác sĩ vì sao? Từ phổi bây giờ dạ người ta lại phát hiện ra là ruột dạ.
Cái đường tiêu hóa và đường ruột thì trước hết là cái tiền study từ cái trường đại học ở bên Hồng Kông. Thì trước khi đó thì người ta thấy có một cái ca là một cái tòa nhà chung cư, thì cái tầng ở dưới một gia đình như năm sáu người gì đó đều bị bệnh COVID này hết, là cái tầng ở trên cái chung cư, cái nhà ở trên đó, cái phòng ở trên ngay trên gì đó không có ai ở hết, mà người ta vô người ta thấy cái đường ở cái cầu, cái toilet hay là cái chỗ rửa tay đâu, thì người ta thử cái nước bên trong thì người ta thấy là có con vi trùng này, thì người ta mới nghĩ là trong cái đường ruột mình ra cái phân rồi mình mới dọi cầu. Lúc mình dọi cầu thì cái hơi, cái khí lực nó bung ra, như là mình lấy cái một chai sơn mình xịt cái bằng aerosol, nó như là phun
Là
sương ra,
nó văng ra những cái khí
nó văng
dung
ra
đó. Vâng.
rồi trong cái đường, những cái đường nước tải như vậy nó lại nó bọc ngược lại những cái nhà cầu khác, thì người ta mới nghĩ. Thì từ đó thì người ta mới đi xem có cái phân, người ta mới thử cái phân của những người mà bị nhiễm
COVID.
con vi trùng này,
Yeah.
thì người ta thấy có nhiều người bị xong rồi bị phổi đường là bị, là chắc chắn bị, mà có thể là một tuần lễ sau, và có một hai người có một tháng sau, mặc dù thử ở trên, thử cái đường hô hấp không thấy, thấy đã hết rồi nhưng mà cái phân vẫn còn, nghĩa là một thấy một tháng sau, mặc dù là cái đường đã thử cái đường hô hấp mà thấy
Vâng,
đã lành hết
phổi
rồi
này kia là
mà
xong rồi.
chỉ thấy phân thì vẫn còn, thì người ta đương tiếp tục theo dõi coi có cách nào mà con vi trùng này nó vô, nó gây cái nhiễm trùng cái đường hô hấp, cái đường
Ruột.
tiêu hóa, là nghĩ một phần có thể là khi mình nước miếng mình trong đường hô hấp ra mà bị nhiễm trùng thì mình nuốt cho vô bao tử, thì từ bao tử nó xuống cái đường ruột hay đường tiêu hóa thì bị. Còn cách thứ hai là cách khác là nghĩa là con vi trùng này nó xâm nhập thẳng vô đường tiêu hóa, thì mình cũng chưa biết, thì muốn như vậy người ta phải đi coi, lấy cái biopsy, lấy thử một cái phần trong cái
Sinh
đường đó,
thiết.
dạ, người ta mới biết coi có bị từ đâu mà ra. Và nhưng mà người ta nghĩ là những cái sự dõi cầu nó bị hiện là trên máy bay, thì quý vị không biết gì là có đi máy bay thì thấy cái cầu, cái nhà cầu, cái nhà vệ sinh trên máy bay, cái sức mạnh, cái sức hút nó rất là mạnh, mình bấm cái thì nó bung ra, thì để ra trong một chiếc máy bay như vậy thì nó lan
Văng
đầy,
lên.
thì cái đó người ta chỉ muốn là mình
Cẩn thận.
cẩn thận như vậy. Thì từ đó thì mình mới tránh càng nhiều thì càng tốt. Thì trong những cái trong trường hợp như vậy thì những cái chung cư bây giờ người ta tìm cách có thể nào mà giúp được, thì một cách là người ta có thể bỏ cái chất, như là quý vị thấy ở thị trường, không biết cho các thì sao, bên Hoa Kỳ nó bỏ những cái cục như là các chất chlorine, cái chất mà cục xanh xanh mình bỏ vô
Tẩy đó,
cái nhà cầu của mình, chất tẩy, thì cái chất đó nó có thể nó giết được, nó có chất chlorine nó trọng, nó giết được con vi trùng. Thì mình để một cái, trong cái bồn nước trong cái nhà cầu, thì lúc mình dội thì cái nước đó có thể nó bung tùm lum hết, nhưng mà nó cũng đỡ được một phần, nó cũng giết được một phần con vi trùng. Thì người ta nghĩ những cái chung cư người ta sẽ tiếp tục làm như vậy, rồi sẽ tiếp tục chữa, như mình chữa, mình dọn nhà, mình làm vệ sinh nhiều hơn trong nhà, mình cá mình lau nhiều hơn, rồi mình mua những cái đồ khử trùng, mình bỏ cái nước của trong cái nhà cầu của mình, thì lúc mình dội thì nó thể nó ít hơn. Mặc dù thì là một phần nữa, có nhiều người ta nói là bước mình dội thì mình đẩy cái tắp lại, có nhiều khi mình bước ra mình bấm rồi cứ, nhưng mà cái đó là nhà của mình, nhưng mà ngược lại có những cái nhà cầu ở
Công
chung
cộng đó.
công cộng thì lại không có được những cái đồ nắp, thì người ta chỉ nghĩ là mình nên tránh những cái đó. Mà
Cái
tốt
cuộc
hơn
nghiên cứu này. Xin bác sĩ tiếp lời. Tốt
là
hơn hết là
thì ra sẽ người ta sẽ nghĩ là một cách giải quyết là thì sẽ làm sạch cái nhà cầu, như là rửa nhiều hơn và bỏ thêm thuốc trong cái đường nước.
Tẩy rửa đó. Cái này nó cũng liên hệ với một cuộc nghiên cứu trước đây ở Trung Quốc đó, thì họ thấy là những cái nhà cầu ở công cộng á, thì khi mà cái người này đứng đây giựt nước một cái thì nước nó mạnh đó, nó bắn lên thì những
Dạ
cái giọt
đúng.
nhỏ li ti bắn có thể bắn cho những người lân cận xung quanh, và những người lân cận xung quanh mà nếu mà không đeo khẩu trang đó thì có thể vào mắt mũi miệng, hoặc là
Dạ
dính cái tay họ rồi hồi họ dụi mắt dụi mũi dụi miệng, thì nó là cái đường lây mà không ai ngờ tới từ cái nước thải bồn cầu. Khi mình dội nó có một cái áp lực mạnh bắn lên, thì cái cuộc nghiên cứu như bác sĩ vừa nói nó cũng liên hệ tới cái chuyện là cái đường nước khi mình dỗ tàu
mạnh như là cái những cái chai sơn, những chai đồ xịt mà nó bỏ cái áp lực xịt, trọng
những cái tia nó rất tăng ra.
Thì những nhà thầu trong cộng mình cũng rất là cẩn thận, thì ra nhất cái tay hay mang mặt nạ, nên mang cái khẩu trang đàng hoàng thì nó sẽ giúp cho mình tránh một phần.
Đó là những cái con đường lây lan mà không ai ngờ tới, mà người ta nghĩ rằng là cần phải lưu ý khuyến cáo nhiều hơn, tại vì mình cứ lo mình che chắn mắt mũi miệng qua cái đường hô hấp, đường thở, đường nói chuyện với nhau, nhưng mà có những cái con đường khác mà mình sơ ý hoặc mình không biết thì nó lây lan cái đó thì nó còn nguy hiểm hơn. Tại vì nói chuyện là mình đi nhà vệ sinh công cộng này kia đó, nhiều khi mình cũng không có ai mà đi vô nhà vệ sinh mà đeo khẩu trang cả, thì đó là một cái rủi ro rất lớn. Cũng nhân bác sĩ nhắc tới cái chuyện là nước bọt nè, rồi nước mắt, nước mũi nè, thì có cách đây vài ngày có một cái lời khuyên từ một cái giới chức cao cấp nhất về y tế công cộng ở Canada, khuyên tới nỗi rằng là bây giờ quý vị quan hệ tình dục cũng nên đeo khẩu trang đi, chứ không chỉ là đi ra đường hoặc là đi nhà vệ sinh công cộng như mình đang nói đâu bác sĩ, mà là quan hệ tình dục nữa. Cái vị bác sĩ này nói rằng là vì có cái sự hôn hít, có cái con đường lây lan qua nước bọt, nó nguy hiểm. Đấy, thành ra là trong cái thời đại mà đang Covid như thế này đó, mà chưa có thuốc chữa, chưa có thuốc ngừa, thì cái biện pháp nào mà bảo vệ tốt nhất thì quý vị nên nghĩ tới, luôn luôn nghĩ rằng cái người đối diện mình có vi trùng đi, để mình tự vệ cho chắc ăn, chứ đừng có nên gọi là ý y. Trong cái sự mà tiếp xúc gần gũi chừng nào là nguy cơ lây lan nhiều chừng đó, nhất là những người mà mình không có quen biết, những người bạn tình đó, thì họ, cái người vị bác sĩ này khuyên là nên đeo khẩu trang ngay cả trong lúc mà quan hệ tình dục, và tránh hôn hít nhau để không có lây qua đường nước bọt nữa cơ. Thành ra đó là những cái khuyến cáo mình nghe thì đúng, mình cảm thấy hơi giật mình, nhưng mà đây là khoa học. Thưa bác sĩ, nói tới vấn đề là Covid đó, thì bây giờ mắt mũi miệng, thì mình nói mắt mũi miệng thì phải có con mắt nữa, là có một cuộc nghiên cứu nói về đỏ mắt. Trước đây người ta nói triệu chứng của Covid không phải đỏ mắt, nhưng mà sau đó người ta phát hiện nó cũng gây đỏ mắt nữa. Mà cuộc nghiên cứu ngày hôm nay Trà My muốn được tìm hiểu đó là đỏ mắt ở trẻ em, nó có thể, nó có sự liên hệ như thế nào với Covid. Xin bác sĩ giải thích thêm, họ tìm thấy như thế nào?
Thì trước khi bị cái bệnh Covid này, người ta thấy cái bệnh mà đỏ mắt ở trẻ em cũng như là rất, trước là cái bệnh ở trẻ em bị đỏ mắt và chảy nước, thì bệnh rất là dễ bị lây ra rất nhiều. Thì trước cái bệnh Covid này thì những cái em nào mà bị đỏ mắt hay là bị nước chảy nhiều thì cái trường học đa số là sẽ bắt ở nhà cho đến khi hết mới được đi học trở lại. Nghĩa là trước đây những cái con vi trùng khác nó cũng làm, nhiều cái con vi trùng khác nó làm ra cái triệu chứng mà bị đỏ mắt. Thì đỏ mắt có thể là mình từ đa số nó là từ cái kết mạc, cái conjunctivitis, nghĩa là bị viêm cái conjunctiva, cái kết mạc của mình thì mình bị đỏ lên. Một cái cách khác là một cái phần khác của con mắt là cái con mắt như cái phần mà cái UVA là cái màng bầu đào hay là viêm cái bầu đào, thì hai cái đều mắt mình thì thấy đỏ hết. Cái mà bị kết mạc, cái bị conjunctivitis thì cái đó sẽ bị lây rất là nhiều, lây rất là nhanh, nên mà mình thấy đứa trẻ một lần nữa là đa số trong những trường tiểu học mà trẻ em mà bị đỏ mắt hay bị chảy máu mũi, chảy mũi đồ thì ta khuyên ở nhà. Còn như mình người lớn mà mình bị thì khi mình bị uveitis, bị cái viêm cái màng bầu đào, thì có thể là mình thấy mờ, cái mắt nó mờ một chút, hay là mình thấy như con ruồi bay trước, mà cái đó thì nó ít lây hơn. Còn mà mắt vẫn thấy đỏ, bên ngoài nhìn vô vẫn thấy đỏ, mà cái mà bị lây nhất là bị cái conjunctiva, cái bị cái kết mạc bị lây. Thì bây giờ trước đây thì ta đã biết là nhiều các con vi trùng và có thể làm bị nhiễm trùng thì có thể bị đỏ mắt. Mà lần này thì người ta thấy bắt đầu con COVID cũng thể bị vô, thì có nhiều nhà chuyên khoa mắt bây giờ người ta đã tìm thấy, người ta chuyên nhân lấy cái nước là trong cái mắt ra mới đi thử thấy có con COVID ở trong. Thì tại vì người ta thấy là cái tuyến giữa con mắt của mình, ví dụ mà ăn cay là mình khóc hay cái gì thì thường nó chảy vô mắt, vô mũi, nó tưởng những cái bộ phận trên cái mặt của mình nó đều liên quan với nhau, chỉ từ cái đường hô hấp, từ mũi, từ cuống họng nó đưa lên lỗ mũi, đưa lên con mắt thì nó sẽ lây với nhau hết, thì nó lên tới con mắt thì nó thành đỏ. Thì bây giờ mà ta nói là trẻ em mà thấy đỏ mắt hay là nước chảy đi, mà mặc dù không có bị nóng lạnh, không có bị fever, vẫn nên để ở nhà, vẫn nên cho bác sĩ biết, tại vì
có thể là triệu chứng của COVID đấy.
Triệu chứng COVID nhưng mà hả bị đỏ mắt mà thì rất cái triệu chứng này rất là bị lây rất là dễ. thì nó cũng rất là nhanh. Tại vì các em đụng với nhau thì sờ mặt sờ mũi, mình không bao giờ mình kêu nó mà đừng có đụng được hết, chỉ nó đụng với nhau thì mình sẽ bị lây rất là nhiều. Nên thật trong cái thời gian này thì trẻ em nào mà bị đỏ mắt cũng nên cho bác sĩ biết và nên ở nhà, đừng đi học. Ở những nơi nào mà trường học đã mở cửa rồi thì đừng có nên đi học.
Dạ, vì tại đó vì đỏ mắt đó có thể là triệu chứng của COVID đấy, và cái đường nước mắt là lây.
Ai vô cũng đeo khẩu trang hết nhưng mà con mắt thì thấy thì vẫn có thể bị lây được.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Trong lúc này có một người theo dõi chương trình, họ có để một cái câu hỏi rằng là sao bảo hôn nhau mà phải đeo khẩu trang. Dạ, xin nói rất là rõ lại là cái vị bác sĩ hàng đầu ở Canada chuyên trách về sức khỏe công cộng khuyên rằng đeo khẩu trang khi quan hệ tình dục và chớ hôn hít. Không có hôn nhau nha quý vị, chứ không phải là hôn mà đeo khẩu trang. Không nên hôn nhau, tại vì hôn nhau nó có thể lây qua đường nước bọt. Và nếu mà quan hệ tình dục á, chắc ăn hơn là phải đeo khẩu trang để cho tránh cái sự gần gũi đó, mình hít thở này kia nó cũng có thể văng lây những cái khí dung. Đấy là cái lời khuyên rõ ràng như vậy, chứ không phải là người ta khuyên là hôn nhau nên đeo khẩu trang. Thì xin quý vị lưu ý dùm cái câu hỏi của bạn, của một bạn đang xem đài ở đây. Thưa bác sĩ, mình nói về trẻ em đó thì cũng có luôn một cái cuộc nghiên cứu, người ta cho thấy là trẻ em cùng một lúc có thể thử COVID mà thử luôn cái kháng thể, phải không bác sĩ? Thử hai cái cùng lúc được sao?
Dạ đúng, thí dụ cái những người trẻ em cái số bằng từ cái lứa tuổi thì mình chút thì cách mình thử con có bị nhiễm trùng, con vi trùng này không, thì người ta thường là thử kháng nguyên, tức là cái antigen. Người ta ví dụ mình bị bệnh thì thử vô một cái phần lạ vô cơ thể của mình thì gọi là cái antigen, cái kháng nguyên, thì nhiều cái test ta chỉ thử cái đó thôi. Rồi mình bị cái đó, rồi cơ thể mình mới bào chế ra cái chất kháng thể, cái chất antibodies, là giống như mình
chống lại nó.
Antibody thì mình đã nói qua là mình tích cái thuốc ngừa, tức vaccine vô, thì mình sẽ bào chế cái kháng nguyên giống như vậy vô, thì mình cơ thể mình sẽ bào chế là cái kháng thể, cái antibodies. Thì những trẻ em này, những đứa trẻ này bị nhiễm trùng xong rồi thì đi thử, rồi một thời gian sau người ta thử coi có những đứa trẻ này có thể làm cái antibodies chưa, thì vẫn thấy được. Thì ta nghĩ là cái đứa mà còn trẻ có nhiều cái hệ thống mà miễn nhiễm, cái như là mình nói chuyên qua là cái B cell và cái T cell, cái T cell và B cell thì theo lứa tuổi của mình có cái nhiều hơn, cái ít hơn, mình cần cả hai cái mới chống được những cái sự nhiễm trùng. Thì những trẻ em này nó vẫn tiếp tục cái cơ thể đương lớn lên, thì có thể vẫn có khi mình mới sinh ra thì mình có nhiều cái một tế bào khác, và mình lớn lên thì mình nhiều cái khác bớt cái kia. Nhưng mà thường thường mình phải cần hai cái chính là cái T cell và cái B cell, hai cái tế bào chính là chống lại nhiễm trùng. Thì người ta đo cái antibody, cái kháng thể của những trẻ em này vẫn bị, như là ví dụ đứa trẻ bị không, có thể là cái tháng sau đo thấy vẫn còn, như là vẫn còn antigen, vẫn còn positive, và đứa trẻ vẫn còn cái chất kháng thể. Thì ta thì nghĩ là có hai cách, là một cách là đứa bé này là bị remission rồi, như nó hết rồi, sau nó bị tái phát, là cũng cùng một loại, cũng cùng một con vi trùng đi mà bị vẫn tiếp tục bị, hay là một con vi trùng mới cũng là cùng một gia tộc nhưng mà khác gia đình, như là cũng cùng
khác chủng
bà nhưng mà lại khác cha mẹ, thì con vi trùng đã khác một chút, người ta phải đo cái điều cái một cái chính xác hơn, cái RNA, những cái phần học những cái chi tiết nhiều hơn. Thì nhưng mà tốt là cái vấn đề là người ta nói những đứa trẻ như vậy có thể là mặc dù là có cái antibody vẫn có thể lây lan được cho người khác, nhưng mà một cái khả quan hơn người ta nói thì mình sợ đó là đứa trẻ bị, mặc dù hết mình vẫn chờ, tại vì người ta nghĩ là sau khoảng chừng 10 ngày hay là tới 14 ngày thì đó mới là 2 tuần lễ cách ly á, thì mặc dù những đứa bé này vẫn còn positive, vẫn còn
dương tính với COVID
này, nhưng mà có thể hết lây sau 14 ngày thì cái sự lây lan nó sẽ bớt rất là nhiều, có thể là hết đi khoảng chừng sau 10 ngày là rất là tốt rồi. Thì người ta mới muốn là thử, mọi người mình thì đa số người lớn cũng vậy, mình thử mà bị nhiễm trùng thì mình chờ 14 ngày, tại vì sau 14 ngày con vi trùng nó bớt lây hơn. À, một phần khác người ta thử thấy những đứa bé này ở cái những cái chứng là những nữ sinh, những đứa học sinh gái mà khoảng trên cái tuổi dậy thì tuổi từ 9 đến 15 tuổi là bị nhiều nhất, là ở trong cơ thể mình lâu nhất, một phần nào đó cái cơ thể mình những cái chất nguyên tố khác, cái chất hormone khác nó thay đổi như thế nào mình không biết, mà đa số là những đứa bé từ 9 đến 15 tuổi nữ sinh thì có thể để lâu hơn trong cơ thể.
À, cái COVID nó tồn tại lâu hơn hả bác sĩ?
Đúng.
Dạ. Trà My nói lại cho rõ một chút xíu, tức là trẻ em mà vừa có thể thử xét nghiệm ra là dương tính với COVID nhưng mà lại cũng vừa xét nghiệm ra thử thấy có kháng thể với COVID, có nghĩa là vừa có vi trùng mà vừa có kháng thể chống cái vi trùng đó.
Dạ.
Đó là cái trường hợp người ta đang phát hiện ra hiện giờ, và người ta giải thích như bác sĩ nói đó, là cùng lúc bị vi trùng xâm nhập mà vừa lúc đó trong cơ thể cũng có luôn cái kháng thể đó nữa. Nhưng mà cái kháng thể này nó mạnh hay nó yếu cũng tùy theo cái thời gian và tùy theo cái môi trường sinh hoạt của cái người bệnh nhân đó, phải không bác sĩ? Để cho...
Dạ đúng, dạ. Tại vì ví dụ nó làm cái theo dõi này trong con nít, nhưng mà trong người lớn có thể như vậy. Tại vì trước hết khoảng chừng 2 tuần qua thì ta nghĩ là lấy cái máu, lấy cái plasma của người mà bị nhiễm trùng rồi thì thấy có cái antibodies, lấy cái máu đó chích cho người, xài cho
lấy
người
cái
khác
kháng thể đó.
Được.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ ngược lại, mặc dù là cái người này có cái kháng thể này, dạ, có antibodies rồi, mà vẫn còn cái kháng nguyên
dương tính,
bây giờ vẫn còn, mình chích cho người ta thế là mình lại nhiễm trùng người khác luôn. Đó là cái rất là vấn đề rất quan trọng. Thì mặc dù là bây giờ người ta thấy là thấy được cái kháng thể, thấy được antibodies, vẫn còn có thể lây cho người khác được.
Dạ. Chứ không phải là có kháng thể là có vũ khí rồi,
dạ,
tôi
đúng,
bất khả xâm phạm, tôi khỏe rồi.
Cho tự mình thôi, nhưng mà cái máu của mình vẫn còn có thể định lây cho người khác được. Nên mình có thể mình chưa có làm được cái mà truyền máu được. Nên là cái này cái chỗ rất, rất quan trọng. Là thứ nhì là coi những đứa trẻ này có thể nên nó vô trường, cái lúc đầu tiên nó thử thì nó bị cái loại cũng COVID mà một gia đình này, rồi nó đi chơi với bạn bè, có thể nó chống lại, nó là lọc là cái antibodies nhẹ mạnh như thế nào nó chống được cái con này, nhưng mà nó chơi với bạn bè nó lại bị lây cái con khác nữa cũng cùng một giống nhau nhưng mà
biến chủng
khác, thì có thể nó tiếp tục làm một cái vũ khí khác, cái antibodies khác để chống lại. Ta theo dõi cái này rất là quan trọng. Nhưng mà tại trước tới nay thì mình cứ nghĩ là ở người nào mà có được cái kháng thể, cái antibodies rồi thì có thể an toàn cho máu mình cho người khác. Nhưng mà bây giờ mình phải nghĩ lại, tại vì cái trước hết là lúc mình đã cho máu thì ta phải thử cái hai thứ luôn, chứ không phải chỉ thử cái antibodies, cái kháng thể thôi. Mình vẫn còn cái kháng nguyên trong cơ thể mình thì vẫn còn có thể mình vẫn còn lây được người ta.
Yeah.
Nhưng mà một cái chuyện khác là ví dụ đứa bé mình đã bị rồi thì nhiều mà không có gì mà triệu chứng thì có thể cách ly 2 tuần thì có thể đi học trở lại, mặc dù là trong cơ thể vẫn còn có thể positive,
vẫn còn có thể dương tính
dương
COVID.
Tính.
Dạ, dạ, vâng. Cảm ơn bác sĩ. À, trong lúc này bạn Crystal Vũ hỏi là có phải so với miệng và mũi thì mắt á, là cái đường lây nhiễm COVID nhẹ nhất hay không, hay là cũng tương đương rủi ro như nhau?
Dạ, cái thường thường mình bị mà mình nói, ví dụ nói về mà bị đỏ mắt á, thì mình biết cái này lây lan hơn nữa, tại vì không, cái thật ra cái ở trên khuôn mặt của mình thì những cái đường từ con mắt tới lỗ mũi nó có những cái ống truyền với nhau tới cái miệng. Chỉ lúc mà mọi người mình khóc hay mình ăn cay, mình hít hà thì nước chảy nước mắt chảy nước mũi chung nhau hết. Thì thật ra cho không biết là cái nào nặng hơn, nhưng mà cho biết là cái bị đỏ mắt cho nên rất là bị lây cái này trước khi cái COVID nó ra đời, nó bị cái bệnh này, những con vi trùng khác lây rất là dễ. Trước khi này thì là trẻ trong những trường tiểu học, trẻ em nào mà bị đổ mắt, bị chảy máu mũi, bị chảy mũi hay chảy mắt thì nên nghỉ ở nhà, không được, không bác sĩ không cho đi học. Có nhiều cái bệnh vi trùng rất là lây, mắt coi như mình cũng rất là lây.
Như bác sĩ nãy có nói là nhiều khi bây giờ trong cái COVID này mắt còn dễ lây hơn cả mũi miệng,
tại
vì người ta che mũi miệng, người ta không có che mắt. Đấy, thành ra cái đường lây lan qua con mắt nhiều khi là cái đường nguy hiểm nhất mà mình không ngờ đó. Dạ, mình nghĩ rằng là nước mắt nó chảy xuống nó không có bắn ra, nhưng mà không phải, tại vì cái tay người ta dụi mắt. Dạ, rồi người ta đụng cái đợt đồ vật này.
Bây giờ nó nghĩ là những cái này là những cái droplet, nước mắt ra thì cái này nó gió thổi một cái thì nó khô đi rồi, nó thì cái phần còn lại nó sẽ bay đi.
Giọt nhỏ li ti bay trong không khí. Dạ, thành ra nó quan trọng cái chỗ đó, quý vị cẩn thận, đừng có nghĩ rằng là mắt á nó nhẹ hơn, nó lây nhẹ hơn là mũi miệng đâu. Thật ra đó là mắt, như bác sĩ nói, là cái vi trùng mà bị nhiễm qua nhiễm trùng mắt á nó lây còn nhiều hơn là vi trùng flu này kia nữa. Thành ra cái đó là cái mình phải cẩn thận lúc này. Quan trọng tới con mắt nha quý vị, đừng có dụi mắt, đừng có bỏ tay lên mắt và đeo mắt kiếng đi ra đường rồi về tháo bằng đường này nè, chứ đừng có đụng đây rồi hồi nữa dụi mắt. Thành ra là nó có những cái đường nhiễm trùng mà không ai ngờ tới. Nhưng mà hết sức là cẩn thận nha quý vị, tại vì những cái con đường mà không ngờ tới đó là những cái con đường mà lây bệnh nguy hiểm nhất. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đông Châu thật là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Mình đã hết thời lượng cho ngày hôm nay. Mình sẽ hẹn nhau vào tuần tới, tối thứ tư mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối. Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài VOA sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về COVID và giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe với các vị chuyên gia ở Mỹ. Một lần nữa Trà My cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đông Châu từ Texas đã dành những thông tin bổ ích và thời gian đem đến cho quý vị ngày hôm nay, một chương trình thật là hữu ích và có những cái thông tin mới mà chúng ta nghĩ rằng là càng chia sẻ với nhau càng nhiều thì có thể giúp nhau bảo vệ sức khỏe nhiều hơn nữa, hữu hiệu hơn nữa. Cảm ơn bác sĩ thật nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn quý vị khán giả và cảm ơn chị Trà My.
Dạ, Trà My trân trọng kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.